Đầu tiên là có một thắc mắc là xin cha cho biết sơ qua về Hồi giáo. Chắc là kỳ này nói nhau ở vùng vịnh, mình nghe nói đến Iraq, Iran thì có Hồi giáo ở đó nữa, cho nên là ta cũng phải xem Hồi giáo nó ra làm sao. Thì thưa anh chị em, theo cái hiểu biết tổng quát của tôi thì thế này. Trước hết là mình nhớ đến nhân vật sáng lập ra Hồi giáo, ta gọi là Đức Mahomet. Cái ngày sinh của Ngài thì người ta không có nắm chắc, nhưng mà người ta nhớ là khoảng từ năm 567 cho đến năm 573, tức là khoảng thế kỷ thứ 6 sau Chúa Giêsu giáng sinh. Và Ngài sinh ra tại Lamech, cái thành phố mà sau này sẽ là trung tâm của Hồi giáo. Lamech là một trung tâm thương mại lớn lúc bấy giờ của các nước Ả Rập. Và chính Mahomet cũng là một thương nhân. Thế rồi trong một lần kia, khi mà đang giờ cầu nguyện và suy niệm, thì Đức Mahomet có được một thị kiến là sứ thần Gabriel, tức là sứ thần mà đã hiện ra cho Đức Mẹ đấy. Thì bây giờ sứ thần Gabriel hiện đến với Mahomet và trao cho Ngài cái sứ mạng mà Thiên Chúa trao, tức là làm sao để quy tụ mọi người về một tôn giáo thờ Thiên Chúa duy nhất, cho nên gọi là Allah, Thiên Chúa duy nhất. Người Hồi giáo gọi Chúa là như thế, người Do Thái gọi Chúa là Chúa Gia-vê. Và bắt đầu từ đó thì sứ thần Gabriel nhiều lần mang cái mặc khải của Thiên Chúa đến cho Đức Mahomet. Và Đức Mahomet Ngài không có viết lại những mặc khải đó, nhưng mà các đồ đệ của Ngài viết lại những mặc khải đó thành cái cuốn sách mà sau này chúng ta gọi là sách Koran. Tiếng Ả Rập có nghĩa, mình dịch nôm na ra tiếng Việt Nam là đọc bằng Recitation Koran. Ở trong đó gồm có 114 surat, tức là những phần nhỏ Đức Mahomet dạy lại. Và như thế là từ đó trở đi, suốt cả cuộc đời của Ngài hiến thân cho cái việc đi rao giảng về một Thiên Chúa duy nhất là Đấng Allah, và kêu gọi mọi người là quy phục vào thánh ý Thiên Chúa. Chúng ta gọi là Hồi giáo, nhưng mà các ngôn ngữ Âu Châu người ta gọi là đạo Islam. Và cái chữ Islam ở trong tiếng Ả Rập nó có nghĩa là sự quy phục, quy phục đối với thánh ý Thiên Chúa. Và nhờ cái lời rao giảng đức tin đó mà các bộ lạc thù nghịch với nhau ở vùng Ả Rập liên kết lại trong cùng một đức tin. Và chính vì thế mà tạo nên một sức mạnh kinh khủng ở trong lịch sử, nghĩa là Công giáo mình cũng là bán sống bán chết. Vì Hồi giáo đi suốt từ vùng Trung Đông, xâm lăng Ấn Độ, đi Ấn Độ qua tới Âu Châu cơ mà. Một cái sự đe dọa rất lớn. Rồi về sau này thì phía bên Công giáo lại có một cái cuộc viễn chinh của thập tự quân từ châu Âu sang Trung Đông. Thì Đức Mahomet Ngài chết vào khoảng năm 632, không phải là ở Lamech nữa mà là ở Medin. Thế thì trong lịch sử của Hồi giáo cho đến ngày hôm nay nó cũng giống như bên Công giáo vậy, ở bên Kitô giáo, tức là có sự chia tách và phân rẽ đối với nhau. Cái phái mà đông nhất hiện tại chiếm 90% tín đồ Hồi giáo người ta gọi là phái Sunnit. Nghĩa của nó có nghĩa là truyền thống. Họ đi sát với cái truyền thống có từ đầu của Đức Mahomet. Rồi một cái phái thứ hai người ta gọi là Shiit, có nghĩa là tách riêng ra, tách biệt ra. Phái này thì ít thôi. Và một phái thứ ba nữa cũng là Shiit, cũng là tách ra, nhưng mà gọi là Shiit Ismailian. Anh chị em nhớ câu chuyện của tổ phụ Abraham ở trong sách Khởi Nguyên. Ngài già rồi mà Chúa hứa là có con mà không có đấy. Thế rồi bà vợ, bà mới tốt bụng, bà ấy đi kiếm vợ hai cho ông chồng. Nhờ bà vợ hai đó mà Abraham sinh được một người con, đặt tên là Ismael. Ismaelian nó bởi đây mà nó ra đây. Cái sĩ thứ ba của Hồi giáo từ đó đó. Những người mà được coi như là dòng tộc của Ismael, và họ có cái lối sống đạo riêng của họ. Cái đại khái về Hồi giáo là như thế. Và trong Hồi giáo đó thì người ta có năm cái việc chính yếu này. Thứ nhất là tuyên xưng đức tin, giống như Công giáo mình có Kinh Tin Kính đó. Và do Thái giáo thì mỗi một ngày phải đọc lên cái lời rằng: Thời Israel, ngươi hãy nhớ Chúa là Thiên Chúa duy nhất. Ngươi phải thờ phượng Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, hết trí khôn. Bên Hồi giáo cũng vậy, có một cái lời tuyên xưng đức tin. Và cái thứ hai, yếu tố thứ hai là đời sống cầu nguyện. Có lẽ là họ cẩn thận hơn mình. Hôm nào tôi đọc cái bài báo của Robert Seru ở trong Paris Match, thấy ông ta có kể lại rằng một vị giáo sư ở bên Pháp nói là khi ông vào dạy học cho thanh thiếu niên ở một trường trung học Pháp, mà ông nói đến cầu nguyện thì chả đứa nào nó hiểu. Chỉ còn có một vài em nó theo Hồi giáo thì nó hiểu. Còn cả những đứa mà mang danh là Công giáo chả biết cầu nguyện là cái gì. Thành thử ra mình thấy là Hồi giáo họ nhấn mạnh đời sống cầu nguyện lắm. Và một ngày mỗi một tín hữu phải cầu nguyện 5 lần: khi bình minh thức giấc, vào buổi ban mai, vào buổi trưa, xế trưa và lúc chiều tà, 5 lần. Và thỉnh thoảng mà ta xem một cái hình, thấy như có một cái tháp canh nó cao thế này, xong rồi có một vị trưởng giáo của đạo Hồi đó, ông ấy đứng ở trên đó, ông ấy hò người ra, có một cái cửa, ông ấy cầm một cái loa loan báo, đó là giờ cầu nguyện đấy. Và dù đang ở đâu đi nữa thì đúng cái giờ đó là cầu nguyện, cúi rạp mình xuống đất và hướng về La Mecque. Cho nên ngay giữa thủ đô của nước Pháp, thành phố Paris, người ta còn chụp được cái hình mà đúng cái giờ buổi trưa đó, là những người Hồi giáo đang đi ở trên đường, họ tụ lại một chỗ, họ quỳ sát đất cầu nguyện rất thành kính. Cái yếu tố thứ ba là chay tịnh. Ăn chay kỹ lắm chứ không phải là lơ mơ như Công giáo mình đâu nhé. Ta thì chỉ có một năm có 2 lần, thứ tư lễ cho sắp sửa rồi, và thứ sáu tuần thánh. Mà ăn chay như ta thì cũng khỏe thôi. Buổi sáng thì gọi là sơ sơ, buổi trưa thì mình đánh kỹ, rồi đến chiều lại còn tí tí nữa, thế thì ăn thua gì. Nhiều khi lấy cớ là ăn chay lại còn ngon hơn là ngày thường. Còn Hồi giáo ăn chay kỹ lắm, ăn chay suốt tháng Ramadan, tức là tháng thứ 9 ở trong lịch của Hồi giáo. Và theo như lịch Tây đó thì hình như là tháng 4 này đây này. Cho nên người ta mới bảo là ông Bush và quân Mỹ liệu làm sao mà đánh chấm dứt, chứ còn đến tháng 4 là ở bên Iraq đó là ăn chay đấy, ăn chay suốt tháng. Và khi mà người ta ăn chay như vậy là suốt cái tháng đó ngày nào cũng chay tịnh. Và chay cái gì? Thứ nhất là không có ăn, điều đó đã hẳn. Thứ hai là không có uống nữa, ta thì uống thoải mái. Và thứ ba là không có quan hệ tình dục. Chay tịnh kỹ như vậy đó, nhưng mà ban ngày thôi, còn ban đêm thoải mái. Từ mặt trời mọc cho đến mặt trời lặn thôi thì là chay tịnh, còn từ mặt trời lặn đến mặt trời mọc thì thoải mái. Cho nên chắc cũng được thôi. Họ đặt nặng vấn đề chay tịnh lắm. Và cái yếu tố thứ tư đó là phải làm việc bác ái, bố thí. Nhưng mà không phải là bố thí tự do theo sở thích của mình, mà là bố thí theo luật định đàng hoàng tử tế. Luật định mỗi một, hai cái nó là một. Thế cho nên ta mới thấy giáo chủ Khomeini đấy, ông ấy coi cái nước Iran. Nhưng mà khi cái anh chàng nhà văn Rushdie mà dám viết cái cuốn Vần Thơ Quỷ Satan, là ông ấy ra lệnh thì chặt đầu, không có phân biệt đạo đời đâu. Và vì thế nó có thánh chiến, nghĩa là một cuộc chiến tranh để bảo vệ vương quyền của Đấng Allah. Có cái thánh chiến. Trong Công giáo mình thì có thể trong lịch sử nó xảy ra cái chuyện thập tự quân, nhưng mà trong lý thuyết thần học không hề bao giờ có. Còn ở trong Hồi giáo là có. Cái đại khái là kỳ này có cuộc chiến vùng vịnh thì có thể ta cũng thắc mắc về Hồi giáo, thì tôi cũng xin kể lại một vài cái kiến thức tổng quát như thế. Có một thắc mắc nữa, tức là bây giờ hai người cùng tin và cùng thờ Thiên Chúa, nhưng mà lại xảy ra chiến tranh và hai người đứng ở hai chiến tuyến khác nhau, thì ở trong trường hợp này tội lỗi được xác định thế nào? Thế này cũng căng. Cụ thể như ở Lý Băng chẳng hạn, Công giáo với Hồi giáo đánh nhau nên là tế tấp, cùng tin vào Thiên Chúa duy nhất cả. Và bây giờ ở cuộc chiến vùng vịnh cũng thế thôi. Nghe đâu là đã có những người Hồi giáo tại một số nước phương Tây, họ đặt bom để phá những cơ sở của Công giáo và Tin lành, bởi vì họ cho là có dính dấp đến cái cuộc chiến này. Mà nếu mà lại có một cái chiến tranh tôn giáo được tung ra thì thưa anh chị em, đau khổ lắm, mệt lắm, nó sẽ lan rộng và nguy hiểm vô cùng, và mất hết tất cả cái uy tín của tôn giáo. Thành thử ra cái câu hỏi này cũng căng. Thì tôi xin chia sẻ một vài cái ý nghĩ thế này. Xét về nguyên tắc á, thì phía Công giáo chúng ta chủ trương một cuộc chiến tranh tự vệ, đó là một cuộc chiến tranh hợp pháp. Bây giờ đất nước của tôi bị một đất nước khác nó xâm lăng, tôi phải kêu gọi thanh niên cầm súng ra bảo vệ đất nước, đó là một cuộc chiến hợp pháp. Và vì nó là một cuộc chiến hợp pháp, cho nên khi ra chiến trường mà có bắn chết một người khác không phải là tội. Trên nguyên tắc là như thế, nhưng mà trong thực tế anh chị em thấy khó lắm, khó lắm. Bởi vì bên nào mà chả bảo là chiến tranh của mình là chiến tranh hợp pháp. Bây giờ thì ông Saddam ở Iraq, ông cũng bảo là đây là một cuộc chiến để bảo vệ đất nước, và hơn nữa là bảo vệ vương quyền của Đấng Allah. Thế còn ông Bush thì ông cũng cho là cái cuộc chiến này đối với ông là một cuộc chiến hợp pháp. Cái khó nó là cái chỗ đấy. Trong thực tế, bên nào cũng cho mình là cuộc chiến hợp pháp, và bên nào cũng nhận danh Chúa của mình ra mà đánh nhau. Cho nên cái đau khổ nó là chỗ đó. Tôi nghĩ cho Chúa ở trên trời, cho Chúa mệt lắm. Người ta kể rằng là có hai anh chị kia thương nhau lắm, thế rồi cha mẹ thì lại không nghĩ đến tình yêu đó, mà nhất định bắt anh con trai vượt biên để đi tìm tương lai mới. Thế rồi anh ta phải vâng lời cha mẹ mà đi thôi. Thế thì ở trên cái chuyến thuyền đi đó thì tất cả mọi người đều cầu nguyện là lạy Chúa xin cho con đến nơi bình an. Chỉ có mỗi mình hắn này thì hắn mới cầu nguyện là lạy Chúa xin cho con về nhà bình an. Và thêm cái cô ở trên bờ nữa, cô ấy cũng cầu nguyện xin cho anh ấy về bình an. Thế thì Chúa không biết tính làm sao cả. Anh thử ra tôi nhớ ngày xưa ở trong cái tạp chí nào mà người ta viết cái chuyện có vẻ thiếu lâm, bảo là một anh nhà nông, anh ấy cầu xin mưa mãi mà không được, tức khí quá anh ấy xin lỗi văng tục ra, để tao lên tao làm giời cho. Ông cầu mãi mà không được. Thế thì cái Chúa mới cho anh ấy lên làm giời. Thử một ngày không làm sao. Ông ấy vừa lên tới nơi, ông nhìn xuống thì ông tá hỏa tam tinh hết. Bởi vì hai cái thửa đất cạnh nhau, một anh nó trồng lúa và một anh nó trồng đậu phụng. Thì cái anh trồng đậu phụng thì nó cứ xin Chúa là cho thật là khô, chứ nếu không mà đậu phụng của con nó thối mất. Còn bên kia thì cứ xin nước thôi. Mà hai anh nó ở sát nhau mà anh nào nó cầu xin cũng khỏe cả. Thế ông này thì tán hỏa tam tinh, không biết làm sao cả. Cho nên thôi, xin xuống làm người chứ không muốn làm rời nữa. Thế nên là trong cái cuộc chiến này chắc là Chúa bất lạc. Anh nào cũng nhân danh Chúa để mà đánh nhau cả. Và có lẽ đấy là điều mà làm cho chúng ta, nói đùa thì nói vậy, cũng phải suy nghĩ mà cũng phải đau khổ về tôn giáo. Thế thì bây giờ nói về người lính ở trong cuộc chiến đó, trên nguyên tắc là người lính đó khi mà tham gia để bảo vệ đất nước, anh ta đâu có tội gì. Và trong cái cuộc chiến để bảo vệ đất nước, anh ta có lỡ bắn chết ai đi nữa để bảo vệ quê hương của mình thì anh ta đâu có tội gì. Nhưng mà giả như bây giờ cái cuộc chiến của đất nước đó mà một người với lương tâm ngay thẳng của mình, tôi nói là lương tâm ngay thẳng đó, anh ta xác định rõ ràng đây là một cái hành vi bất công của chính quê hương mình đối với một đất nước khác. Thì lúc bấy giờ anh ta có quyền tự do lương tâm để không chấp nhận đi lính, không chấp nhận đi bộ đội, không chấp nhận tham gia cuộc chiến. Chẳng hạn như trong lịch sử Đức Quốc xã, khi một người thanh niên Đức, anh ta xác định rõ ràng cái cuộc chiến tranh do đất nước mình là nước Đức gây ra cho thế giới là một cuộc chiến bất công, thì với quyền tự do lương tâm, anh ta được phép từ chức cái việc đi ra chiến trường mà không có tội lỗi gì trước mặt Thiên Chúa cả. Nhưng mà đấy cũng lại là nguyên tắc thôi, trong thực tế cũng không phải là đơn giản đâu. Thành thử ra tôi cung cấp một vài cái dữ kiện như thế để chúng ta suy nghĩ. Và cuối cùng thì có một thắc mắc rằng những anh chị em họ sống thiệt là tốt lành, có những tâm tình thật là đáng quý, nhưng mà họ lại không có diễm phúc để biết Chúa. Như vậy đó thì đời sau của họ sẽ làm sao? Cái này thì cho nó rõ, tôi không có nói quan điểm cá nhân của tôi. Tôi xin đọc ngay một câu ở trong hiến chế giáo hội, anh chị em thấy ngay thôi. Ở số 16 giáo hội viết thế này: những ai chưa lãnh nhận phúc âm cũng được an bài bằng nhiều cách để thuộc về dân Thiên Chúa. Trước tiên phải kể dân tộc đã nhận lãnh lời hứa và giao ước, tức là dân Do Thái đấy. Mà bởi dân ấy Chúa Kitô đã sinh ra theo thể xác, họ là dân rất được yêu quý bởi đã được tuyển chọn vì cha ông họ. Thiên Chúa không ân hận gì vì đã ban ơn và kêu gọi họ. Tại vì có nhiều người cứ nghĩ rằng dân Do Thái nó đã giết Chúa, thế cho nên là thù nghịch đối với dân Do Thái. Nhưng kế hoạch cứu độ cũng còn bao hàm những ai nhận biết đấng tạo hóa. Trước tiên phải kể người Hồi giáo, họ xưng rằng họ giữ đức tin của Abraham, cùng với chúng ta họ thờ phượng Thiên Chúa duy nhất nhân từ, đấng sẽ phán xét loài người trong ngày sau hết. Những kẻ đang tìm kiếm Thiên Chúa trong bóng tối và qua ngẫu tượng Thiên Chúa mà họ không biết, cả những kẻ ấy Ngài cũng không xa họ, bởi vì chính Ngài ban cho mọi người sự sống, hơi thở và tất cả mọi sự, và vì là đấng cứu thế, Ngài muốn mọi người đều được cứu rỗi. Rồi đến cái câu này là quan trọng nhất này, anh chị em nghe. Thực tế những kẻ vô tình không nhận biết phúc âm Chúa Kitô và giáo hội người, nhưng nếu thành tâm tìm kiếm Thiên Chúa, ta nhớ hai cái chữ vô tình không nhận biết chứ không phải cố tình, và thành tâm tìm kiếm, và dưới tác động của ơn thánh họ cố gắng chu toàn thánh ý Thiên Chúa trong công việc mình theo sự hướng dẫn của lương tâm, chính lương tâm là lề luật cho họ, thì họ có thể được cứu độ. Tôi nghĩ rằng đọc cái câu này xong thì chúng ta thấy rõ thôi. Anh chị em nào họ không ở trong giáo hội, nhưng họ vì vô tình không biết thôi, họ thành tâm họ đi tìm kiếm chân lý, mà cụ thể nhất là họ sống theo cái tiếng gọi của lương tâm lành mạnh, họ có thể được cứu độ. Giáo hội xác định như vậy. Thế bây giờ thưa anh chị em, chúng ta đi vào cái bài giáo lý này một tí, không có gì hết giờ. Các phép lạ của Đức Giêsu, phần thứ nhất, số thứ nhất là mã phép lạ hành vi siêu nhiên. Thế thì trước hết tôi có dạy một cái lớp thánh kinh, và trong đó có một bạn học viên đưa đến cái thắc mắc như thế này, anh chị em nghe chung. Thắc mắc về cái câu chuyện Jonah, tôi cũng mới cắt nghĩa ở lớp lại ngày hôm qua. Người bạn đó thắc mắc rằng nếu như hôm nay chúng ta cố gắng chứng minh việc Jonah bị cá nuốt là không có thật, và đồng cách ấy thì các bạn di vật sẽ chứng minh dùm chúng ta nhiều câu chuyện khác trong thánh kinh là không có thật, ta nghĩ rằng nó vô hại và đức tin ta trở nên trưởng thành hơn. Nhưng con nghĩ rằng ngược lại, qua hệ thống mắc xích Ta có niềm tin ngày nay liên quan chặt chẽ với niềm tin dân Do Thái thời cựu ước. Ta chặt cái mắt xích mà qua đó dân Do Thái tin vào Gia-vê, thì một lúc nào đó việc xảy ra là đức tin của chúng ta ở vào dạng mê tín, không cần logic, không cần lịch sử, không cần dựa vào tiền bối của mình. Sở dĩ có cái thắc mắc như thế này là bởi vì ở trong cái cua dạy thánh kinh của tôi có nói là cái câu chuyện về tiên tri Jonah đó, các nhà chú giải nói nó là một câu chuyện thần học, một câu chuyện hàm chứa ở trong đó cái nội dung thần học, chứ không phải là một câu chuyện đã xảy ra thực sự như vậy ở trong lịch sử dân Do Thái. Thành thử ra mới có cái vấn nạn như thế. Thế tôi đưa cái vấn nạn đó ra để chúng ta tìm hiểu vào cái bài xét lại. Thế anh chị em biết là bây giờ có lẽ ta quay về cái câu chuyện Jonah một chút. Ở trong sách gọi là sách Jonah thì có kể về một nhân vật Jonah. Nhân vật ấy được Chúa gọi để đi rao giảng ơn sám hối cho dân thành Ninive. Nhưng mà nhân vật ấy lại không vâng lời, không đi Ninive mà lại trốn đi một thành phố khác. Nhưng mà trên cái chuyến tàu vượt biên đó thì là Chúa mới cho bão tố nó nổi lên. Và những người ở trên chuyến tàu đó thì người ta cho rằng là phải có một anh nào, chị nào ở trong cái con tàu này phạm tội, cho nên là Thiên Chúa mới phạt. Thế thì Jonah mới bèn ra cứu tội, tại vì tôi, cho nên cuối cùng người ta mới quăng Jonah xuống biển. Chúa mới cho một con cá to nuốt ông Jonah vào bụng, để ông ấy sống 3 đêm 3 ngày ở đó. Nó bơi một mạch vào trong bờ, cho ông ấy lên bờ. Thế là anh phải đi tiếp tục mà giảng, ông chạy đi đâu được. Thế thì từ trước đến giờ có thể nói là tất cả chúng ta ở đây, cha ông mình trong nhiều năm, mình vẫn xác tín rằng đấy là một cái chuyện có thật 100%. Và giáo hội cũng nghĩ như thế thôi. Giáo hội nghĩ rằng tiên tri Jonah đây chính là vị tiên tri đã được nhắc tới trong sách Ký Sự. Và cái cuốn sách này được viết vào khoảng thế kỷ thứ 8 trước Chúa Giêsu. Nhưng mà sau này các nhà chú giải khi mà làm công tác phê bình văn chương thì họ cho rằng cái cuốn sách này không phải là của tiên tri Jonah mà là của một nhân vật vô danh mình không biết, và được viết vào khoảng thế kỷ từ thứ 4 cho đến thứ 2 trước Chúa Giêsu, chứ không phải thế kỷ thứ 8. Và cái câu chuyện này không phải là hoàn toàn có thật mà là một câu chuyện giống như trong lời rao giảng của các tiên tri. Các ngài có thể sử dụng một cái câu chuyện nào đó để lồng trong đó một giáo huấn cho dân Thiên Chúa. Cái quan điểm của hầu hết các nhà chú giải hôm nay là như vậy đó. Và cái ý tưởng giáo lý mà người ta muốn lồng vào trong câu chuyện Jonah nó là thế này. Đó là cái tinh thần tôn giáo cục bộ của người Do Thái. Người ta cho rằng là Chúa của mình. Và nếu Chúa có lòng thương xót là Chúa thương chúng bao thôi. Chứ còn những quân ngoại giáo như dân Ninive đó thì làm sao mà Chúa thương được. Chính vì mang cái não trạng cục bộ đó, cho nên khi Thiên Chúa sai Jonah đi để giảng cho dân Ninive là cái dân ngoại giáo nó ăn năn trở lại, thì ông ấy nhất định phản đối, ông ấy không đi. Và sau này khi mà ông ấy đành phải đi bởi vì không còn trốn đi đâu được nữa, thì dân Ninive người ta nghe lời rao giảng, người ta ăn năn sám hối trở lại Chúa tha. Thì lúc đó ông Jonah, ông ấy dỗi, ông ấy dỗi. Anh chị em tưởng tượng như tôi là linh mục mà đi giảng ở một cái họ đạo nào mà giáo dân bảo rằng là sau khi nghe giảng thì là có nhiều người ăn năn sám hối thì mình mừng biết mấy. Còn đằng này thì ông ấy giảng xong người ta ăn năn tội lỗi, sám hối, đổi đời thì ông ấy dỗi. Nhưng mà nó bộc lộ cái tính cục bộ tôn giáo là như vậy. Chúa là Chúa của mình thôi, chứ còn quân ngoại giáo là nhất định Chúa không thể nào tha cho chúng nó. Cái câu chuyện nó diễn tả ý tưởng chính yếu là như vậy đó. Thế thì khi mà nói rằng cuốn sách Jonah là một câu chuyện thần học chứ không phải là một sự kiện có thật hoàn toàn trong lịch sử, nói như vậy không có nghĩa là phủ nhận tất cả những phép lạ khác ở trong cựu ước là không có thật. Anh chị em phân biệt hai cái. Cái câu chuyện Jonah là một chuyện, Còn những phép lạ mà Chúa thực hiện trong Cựu Ước là một chuyện khác, chứ không phải là khi ta nói là chuyện Jonah không có thật 100% thì có nghĩa là mình phủ nhận tất cả những phép lạ khác. Ta phân biệt hai cái rõ ràng như thế. Và tôi lấy cái sự kiện đó như là một khởi điểm để rồi chúng ta thấy là bởi niềm tin đó, mình xác tín rằng đã có nhiều phép lạ Thiên Chúa thực hiện trong lịch sử con người. Phép lạ là một thực tại và là một thực tại siêu nhiên. Phép lạ là một thực tại có nghĩa là một chuyện có thật. Phải xác định như vậy bởi vì có nhiều người chối từ phép lạ. Chẳng hạn vào thế kỷ thứ 18-19 có phái Duy Lý, rồi đến thế kỷ đầu 20 này có phái Duy Tân, người ta từ chối phép lạ. Người ta cho rằng những phép lạ ở trong phúc âm đó thực sự không phải là phép lạ gì cả, mà chỉ là những sự kiện bình thường thôi. Cho nên người ta tìm cách giải thích bằng lý trí tự nhiên tất cả những sự kiện được gọi là phép lạ trong phúc âm. Chẳng hạn Renan, một nhân vật danh tiếng, ông ta giải thích cái sự kiện Chúa Giêsu sống lại là một người khách bộ hành đi cùng với hai môn đệ trên đường về Emmaus. Ông ta nói rằng không có cái chuyện đó, mà chỉ là vì hai anh môn đệ trên đường đi về Emmaus lúc bấy giờ đang ở trong cơn thất vọng, và từ trong cái cơn thất vọng đó họ nuôi những cái ảo tưởng, cho đến một chỗ là họ tưởng tượng rằng có ông Giêsu đi với mình, mà thực ra chỉ là ảo giác và ảo tưởng. Cũng giống như là khi một người đi trong sa mạc mà khát nước quá đó, thì nó sinh ra cái ảo giác. Cái ảo giác là có một dòng sông xanh với những hàng dừa xanh mướt, lại có một bàn cơm, có gà quay, có trứng ốp la, phấn khởi lắm. Đi càng gần đến nơi càng thấy nó xa, chỉ là ảo giác. Rồi năng cắt nghĩa hai môn đệ trên đường Emmaus là như thế. Hay là cái phép lạ mà anh chị em quen lắm là phép lạ hóa bánh ra nhiều, thì người ta cắt nghĩa là đâu có phép lạ gì đâu. Chúa Giêsu rao giảng về tình yêu đại đồng, và tất cả những người đi nghe Ngài giảng đó thì người ta mỗi người đều đem một cái gì đó. Người thì có trái chuối, người thì có ổ bánh mì, người thì có con cá kho, mỗi người một thứ. Và sau khi nghe Chúa Giêsu giảng về tình yêu đó, thì thay vì mỗi một anh phủ riêng mà ăn riêng, thì tất cả đều bỏ ra và cùng ăn chung với nhau. Cho nên ai cũng đầy đủ cả. Không phải là phép lạ, mà chỉ là sự chia sẻ thôi. Cái tôi nói một vài cái cách cắt nghĩa của phái Duy Tân, Duy Lý và cả ngày hôm nay nữa, để cho chúng ta thấy là có nhiều người phủ nhận phép lạ. Thế còn giáo hội thì giáo hội xác quyết, và chính vì thế mà công đồng Vatican đệ nhất lên án những người phủ nhận phép lạ. Ngay cả những người cùng thời với Chúa Giêsu mà đối đầu với Chúa đó, họ cũng đâu có phủ nhận phép lạ, mà chỉ là họ cắt nghĩa cái phép lạ đó theo ý của họ thôi. Cho nên khi Chúa Giêsu trừ quỷ, họ đâu có phủ nhận cái việc trừ quỷ, họ nhìn nhận, nhưng mà họ cắt nghĩa rằng ông này nhờ tướng quỷ mà trừ quỷ, chứ còn chính cái sự kiện trừ quỷ họ không phủ nhận. Ngay cả những người chống đối Chúa thì ngày hôm nay cũng vậy. Cùng với giáo hội là chúng ta xác tín rằng những phép lạ được ghi lại trong phúc âm là những phép lạ thực sự, và không phải chỉ những phép lạ trong phúc âm, mà ngày hôm nay Chúa vẫn còn làm phép lạ trong cuộc sống con người. Cho nên phép lạ là một thực tại và là một thực tại siêu nhiên. Thánh Augustino định nghĩa, tôi có viết ở trong đó, phép lạ là một hành vi vượt trên cái định luật của tự nhiên. Chẳng hạn cái định luật của tự nhiên, nếu bây giờ ta đứng ở trên lầu, ta phóng xuống thì một là chết, hai là què giọt, nó thế thôi. Thế bây giờ mình đứng ở trên lầu cao 20 mấy thước, nhảy xuống mà lại cứ xuống từ từ thế này như là phi hành gia, đây cũng là một cái phép lạ, nó vượt ở trên định luật tự nhiên. Cho nên người ta mới kể là Thánh Vinh Sơn Paulo ngày xưa là ngài hay làm phép lạ lắm, làm cái là làm liên tục á, thì kéo đến nhà đông lắm, làm từ khi còn làm thầy cơ mà. Cho nên bên xã bề trên mới cấm không được làm phép lạ, bởi vì nó gây phiền phức quá. Và một lần kia thì ngài đi ở ngoài đường, bỗng thấy có một anh thợ nề đang xây nhà rớt từ trên xuống. Thế thì ngài vội vàng ngài ra lệnh, ngài bảo là dừng lại để tao về tao xin phép á. Xin phép cha bề trên xong xuôi là ngài bảo xuống tiếp. Trước khi xin phép thì đã làm phép lạ. Nó là một cái gì nó vượt ở trên cái định luật bình thường của tự nhiên. Và Thánh Thomas thì cũng nói cái ý tưởng tương tự như thế thôi. Và là cách mà trong giáo lý chúng ta thường nghe nhiều nhất. Mình chấp nhận phép lạ là một thực tại có thật và là một thực tại tự nhiên. Nhưng mà thưa anh chị em, tôi có ý chúng ta đào sâu vấn đề là chỗ này đấy. Có phải chăng phép lạ chỉ là một chuyện có thật và là một chuyện siêu nhiên, để rồi khi chứng kiến một phép lạ, người ta chỉ thấy là hay quá, mà người ta không đọc được một cái gì ở trong cái phép lạ. Đấy là vấn đề đấy. Có thể nói là vấn đề mới đấy. Bởi vì suốt bao nhiêu thế kỷ nay, ở trong giáo lý Công giáo chúng ta nói tới phép lạ chỉ theo cái ý nghĩa là minh giáo thôi. Có nghĩa là dùng phép lạ để chứng minh rằng Đức Giê-xu là Thiên Chúa thật và ngài có quyền năng của Thiên Chúa, có ý hướng minh giáo. Thế mà mình không thấy được ở trong cái phép lạ đó nó chất chứa mặc khải gì của Thiên Chúa. Đây là vấn đề mới. Chỉ có từ khi phát triển cái ngành chú giải thánh kinh thì người ta mới thấy vấn đề này. Nó phải làm sao chứ không phải chỉ là cái chuyện một thực tại siêu nhiên. Thế thì đây nó là cả một vấn đề dài lắm. Cho nên hôm nay nếu mà tôi nói thì nó quá thì giờ của anh chị em. Thế cho nên tôi cũng ngưng ở chỗ này thôi. Nhưng mà lần sau là chúng ta sẽ đào sâu cái chỗ đó. Có phải chăng chỉ là một hành vi siêu nhiên mà không có mặc khải gì chất chứa ở trong đó? Khi mà mình hiểu được vấn đề này thì mình đọc các phép lạ của Chúa Giêsu sẽ là đọc với một con mắt mới, đọc với một khám phá mới, chứ không phải chỉ đọc một câu chuyện hay, một câu chuyện hấp dẫn mà thôi đâu. Thế chúng ta tạm ngưng ở đây. Thế bây giờ thì xin anh chị em cùng tập với tôi một cái bài hát rất là vắng, một cái bài hát mà trong những ngày vừa qua đó, Đức Giáo Hoàng của chúng ta không ngừng cầu nguyện cho hòa bình với tất cả cái vẻ đắc chiêu của ngài. Chúng ta cũng hợp lời với ngài mà cầu nguyện cho sự bình an. Bài hát diễn tả tâm tình của Thánh Phanxicô. Anh chị em lấy sách ở số 203 thì mời anh chị em chúng ta cùng đứng lên và hát lên lời kinh hòa bình này. Như một lời cầu nguyện cho sự bình an trên thế giới và còn như là một lãnh nhận trách nhiệm để chính mình trở thành kẻ xây dựng và gieo rắc an hòa trong đời sống hàng ngày của mình. Chúng ta cùng hát lên lời cầu nguyện.
Ngài ơi, mọi người sống hiền hòa thì nào ai còn nuôi chi thù cấm. Ngài ơi,